Châu chúng ta, đặc biệt là với người Việt Nam, tránh những vấn đề mà đấu khẩu sinh ẩu đả, cãi nhau rồi đánh nhau với những người mà gọi là vợ chồng hoặc là sống chung với nhau như vậy. Tiếng Mỹ nó gọi là domestic violence. Thì những cái chuyện như vậy nó rất là ảnh hưởng nhiều đến những cái giấy tờ mà thẻ xanh của mình cũng như là giấy tờ nhập tịch của mình sau này. Thì là chúng ta sống ở một cái đất nước mà họ thượng tôn pháp luật, chúng ta phải biết những điều đó để mà có những cái sự mà vui vẻ đến mình mà không phải lo lắng nhiều. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, anh như vậy là cô hiểu chưa cô?
Dạ, xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều nha. Dạ vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nha. Xin mời vị thính giả này ạ. Hello.
Dạ, xin chào luật sư, xin chào Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ vâng, xin chào biết tên ạ.
Dạ, em tên là Cường, em có câu hỏi về cái will đó.
Ok, anh Cường.
Dạ, em mới làm cái will thường thường là văn phòng luật sư phải giữ một cái bản copy không ạ? Còn bản chính thì em phải giữ không ạ?
Dạ, đúng thế. Thứ nhất là trở lại cái vấn đề mà cái di chúc là những cái vấn đề gì mà trong cái đời sống hàng ngày, thành ra cái người mà luật sư của tiểu bang đó thì là họ mới có thể soạn ra thôi. Thì trong cái vấn đề mà giữa cái di chúc, cái will đó với lại cái tín quỹ sinh thời đó, living trust đó, thì thứ nhất là trên nguyên tắc như anh Cường vừa nói đó, khi mà đã soạn xong cái bản đó thì ngoài cái chuyện mà văn phòng giữ một bản đó, thì những cái người nào mà liên quan đến cái di chúc đó thì là mình cũng nên cho họ một cái copy. Ví dụ chẳng hạn như giờ bên California đó thì thường thường người ta sẽ làm living trust nhiều, người ta chỉ làm cái di chúc là khi mà đồng hương có con nhỏ thôi. Thì chúng ta sẽ phải kiếm xem những người nào mà chúng ta tin tưởng được, để mà khi chúng ta có cái vấn đề gì đó thì họ có thể điều hành cái cơ ngơi tài sản của chúng ta, cũng như bất động sản của chúng ta, cũng như là những người nào có thể gọi là giám hộ cho con cái chúng ta còn dưới tuổi trưởng thành. Thì khi làm cái living trust như vậy thì nó tiện hơn, chứ còn làm cái di chúc ở bên California thì vẫn phải đi qua cái tòa probate, nó mất thời giờ lắm, hoặc là nó tốn công tốn thời giờ vân vân. Thành ra mình không, cái di chúc nó chỉ dùng để làm cho ai là giám hộ cho con cái mình thôi. Thế thì khi mà anh đã làm cái di chúc hay cái will rồi đó, thì là mình giữ một bản văn phòng, mình giữ bản chính văn phòng, giữ bản copy. Đồng thời những người nào mà mình nhờ để họ làm giám hộ cho con cái mình, hoặc là trong cái living trust để họ làm coi như thay thế mình khi mình có cái chuyện bị bệnh mà mình vào coma, hoặc là mình không có thể đi ra ngoài bệnh viện được, thì ai thay thế mình, thì tất cả những người đó mình cũng phải đưa cho họ một cái bản sao để có trường hợp thì họ biết. Và luôn luôn, thí dụ như mình nhờ cái người đó để họ, nó gọi là co-trustee đó, để giúp cho mình lỡ mình có chuyện gì, hoặc là những người giám hộ cho con mình, nếu một thì thường phải cần hai người. Và nếu cái người, một trong hai người đó mà không có thể tiếp tục làm việc nữa bởi vì họ đổi ý, hoặc là mình đổi ý, hoặc là họ bị sức khỏe đó, thì bao giờ cũng phải kiếm thêm một người khác để mà sửa tu chính cái living trust hoặc là cái di chúc đó. Cho nên nghĩa là lúc nào mình cũng phải có hai người, để lỡ người này có chuyện này gì mà không làm được. Nhiều khi chính khi mình nhờ họ thì họ lại bị bệnh trước mình, thì cái người thứ hai đó họ sẽ thay thế cái người thứ nhất, và cái người thứ hai đó phải kiếm thêm một cái người khác để thay thế chỗ của mình. Đó là như vậy.
Vậy là cái living trust nó khác cái will hả đó, luật sư?
Đó là luật ở California, anh Cường ạ. Thành ra anh Cường nên tham khảo với một cái văn phòng luật sư.
Không, dạ em ở Texas ạ. Dạ em ở Texas
thì hôm nay. Dạ vâng, đó thì anh mới nói rằng là anh phải tham khảo với một văn phòng luật sư nào bên Texas á. Dallas chẳng hạn như vậy, để mà uy tín mà mình tin tưởng được. Thì mỗi một tiểu bang về cái chuyện đó nó khác biệt nhau, cái tên gọi nó cũng có thể khác nhau. Thành ra mình phải xem, đặc biệt là những cái vị luật sư nào mà họ chuyên về những vấn đề mà hoạch định tài sản, làm living trust, làm will, hoặc là làm estate planning đó, những cái việc đó thì họ rất là rành.
Em hỏi câu, tại vì lý do em hỏi là tại vì luật sư dặn em giữ cái bản chính, còn nếu mà bản phụ mà nó bản chính mà nó mất rồi nó cũng không có còn kết quả không à, luật sư?
Không ạ, trong trường hợp này đó là cái quan trọng nhất là cái bản nào sau cùng mà mình sửa đổi lại hoặc là mình làm mới ấy, thì bản đó là giá trị nhất, nó tùy theo cái ngày mình ký đó. Và khi mình đã ký rồi đó thì bao giờ anh Cường cũng phải giữ bản chính, photo bản phụ để lưu lại văn phòng luật sư, và mình photo những cái bản, những người nào có liên hệ trong đó thì mình đưa cho họ một bản. Thường thường không phải là những người mà được hưởng cái thừa kế, tại vì nhiều khi mấy người đó còn bé quá, hoặc là mình không muốn cho họ biết, mình chỉ đưa cho những người nào để mà giúp cho mình trong cái vấn đề mà thi hành cái di chúc đó, hoặc là cái tín phí sinh thời đó.
Vậy là thường là văn phòng luật sư cũng có một bản copy không anh?
Phải nên có một bản đấy ạ, tại vì cũng nhiều trường hợp nghĩa có làm những cái giữ lại cái bản đó, rồi nhà người ta chẳng hạn như thí dụ bị cháy, hoặc là họ dọn nhà, họ lạc đâu mất, thì cái người họ có nói chuyện với nhau là hồi xưa có nhờ văn phòng ông luật sư ông này bà kia có làm cái đó, thì họ đến đó để họ có cái bản copy, là bản copy đó vẫn có giá trị như thường anh ạ.
Em cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Cảm ơn anh nhiều nhé. Chúc anh một ngày vui. Và đến đây thì thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, thì Hoàng Tính xin được mời luật sư gửi lời chào. Cảm ơn luật sư nhiều.
Chúng ta thấy vừa rồi đó, cái điều mà chúng ta học ở nước Mỹ này là khi chúng ta thấy ông Trump mà ông sa thải ông giám đốc FBI Comey đó, thì có nhiều điều chúng ta học. Thứ nhất là bên hành pháp ông sếp thì có quyền làm chuyện đó, nhưng khi mà ông tổng thống Trump làm như vậy, trong khi ông bên FBI họ đang điều tra những cái vấn đề mà cái văn phòng cử tri của ông Trump có nhận tiền gì của bên Russia, bên Nga hay không, vân vân, đang tiến hành như vậy, làm như vậy, thì tự nhiên người ta sẽ đặt vấn đề liền. Mà người ta đặt vấn đề đây là ai, thì chúng ta thấy rằng là tự nhiên cái những nguồn tin mật nó lại lọt rằng Washington Post là một cơ quan truyền thông. Thành ra ngoài cái phân quyền tam lập là pháp, hành pháp, tư pháp á, thì đừng quên rằng ở Mỹ cái ngành truyền thông rất là một cái cẩn thận, người ta đùa gọi là đệ tứ quyền. Thành ra những cái sự đóng góp của các cơ quan truyền thông trong cộng đồng chúng ta như là Radio Sài Gòn Dallas cũng rất là quan trọng, vì chúng ta biết được nhiều chuyện, học hỏi được lẫn nhau. Cho nên muốn giữ được những cái cơ quan truyền thông này lâu dài thì Đồng Hương xin ủng hộ nhé, ủng hộ các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho đài, khi đài mới có những chương trình hữu ích để phục vụ cho Đồng Hương. Thì cái cơ quan truyền thông, chúng ta học hỏi thêm lần nữa là cái nơi mà nhiều khi nó rò ra những cái tin tức mà chúng ta thấy rằng là, chẳng hạn như năm 1973, cái tin tức mà Watergate đã khiến cho ông Nixon bị xuống chức, bị cách chức luôn, và nó ảnh hưởng không lớn, không nhỏ đến với lại cái tình hình đất nước của chúng ta. Cho nên một cái chính quyền mà của đất nước mà khôn ngoan thì bao giờ cũng phải giữ cho mình một cái tinh thần độc lập và không lệ thuộc bất cứ một cái cường quốc nào. Thì có như thế, chẳng hạn chúng ta học được bài học của bên Thái Lan, của Singapore, của Nhật Bản, vân vân, thì chúng ta mới giữ được cái vấn đề mà độc lập, đặc biệt là trong cái thời đại truyền thông này, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn luật sư đã rất là bận rộn nhưng mà cũng vẫn đến với Sài Gòn Thái Lát 1600 AM để đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, nếu quý vị nào cho có những liên quan thắc mắc và cần sự giúp đỡ của luật sư Nghĩa thì quý vị có thể gọi qua số văn phòng của luật sư, đó là số 714-892-2628 nha thưa quý vị, 714-892-2628. Luật sư Nghĩa sẽ có cơ hội để giúp đỡ quý vị rất là nhiều. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được chào luật sư, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời luật sư gửi lời chào ạ.
Thì vâng, chúng tôi xin gửi chào đến anh Hoàng Tiến cũng như là ban giám đốc và tất cả anh chị em đã cộng tác trong này. Xin lớn chia tay cùng với lại quý giả đồng hương.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư, cảm ơn quý vị.